Này con xin đến để thực thi ý Ngài. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đó là lời đáp ca ca đoàn vừa hát, và đó cũng là lời của Đức Kitô đã nói, được ghi lại trong bài đọc hai hôm nay, bài trích thư gửi tín hữu Hy-pri. Máu chiên bò không xóa được tội lỗi nên Đức Kitô vào trần gian, và Ngài đã nói: Chúa không ưa hy lễ hiến tế nên ban cho con một thân thể. Và con xin thưa lạy Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Vâng, kính thưa cộng đoàn, dĩ nhiên trong biến cố truyền tin, nhân vật trung tâm, nhân vật chính là Đức Giê-xu. Và biến cố lớn của ngày hôm nay chính là biến cố nhập thể. Trong kinh truyền tin chúng ta vẫn đọc cái lời đại khái như sau: Chốc ấy ngôi thứ hai xuống thế làm người và ở cùng chúng tôi. Vâng, đúng thế. Cái tin mừng trọng đại mà chúng ta đón nhận ngày hôm nay, đó là tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban chính con một của Ngài, để ai tin vào con của Ngài thì được sống đời đời. Và cũng chính từ tình yêu đó mà Đức Giê-xu đến trần gian để thực thi ý muốn của Chúa Cha. Một Đức Giê-xu suốt cả cuộc đời vẫn khẳng định: Việc của tôi là thi hành ý muốn của Cha tôi, lương thực của tôi là thực hiện ý muốn của Cha tôi. Và cho đến cuối cùng thì Đức Giê-xu cũng cầu nguyện rằng: Xin cất cho con chén này, nhưng đừng theo ý con, một theo ý Cha. Và con đường Đức Giê-xu đến trần gian như thế cũng là con đường của tình yêu, một thứ tình yêu cho đến cùng, một thứ tình yêu với những người mà thuộc về Ngài, cho đến cùng theo nghĩa là cho đến tận cùng, cho đến cả cái chết của mình nữa. Và nhân vật thứ hai của biến cố truyền tin ngày hôm nay chính là Đức Maria. Tương tự như vậy, ta thấy chân dung của một Đức Maria đón nhận cái sứ điệp, cái niềm vui, lời loan báo của thiên sứ: Này bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, đặt tên là Giê-xu, và ngai vàng của người sẽ tồn tại đến muôn đời vô cùng vô tận. Bởi vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Như vậy chúng ta thấy Đức Maria là nhân vật đã dám tin vào lời của thiên sứ, tin vào tình yêu của Thiên Chúa, và Đức Maria trở thành một mẫu gương để thưa lời xin vâng. Một lời xin vâng không chỉ là ngày hôm nay, xin thực hiện cho tôi theo như lời sứ thần đã nói. Lời xin vâng mà Đức Mẹ sẽ phải thực hiện cả cuộc đời của mình. Lời xin vâng sẽ đưa mẹ cùng với hài nhi Giê-xu lưu lạc bên đất Ai Cập. Lời xin vâng sẽ đưa Đức Mẹ đồng hành với con trên bước đường giảng thuyết. Và lời xin vâng đi đến tận cùng là dưới chân thập giá. Đức Maria có mặt dưới chân thập giá. Và cũng khởi từ một cái lời loan báo ngày hôm nay thì Đức Maria đã lên đường, đon đả lên đường khi nghe tin về người chị họ của mình là bà Isabel có thai được 6 tháng. Và Đức Maria không hề ngần ngại, đã nhanh chóng để lên đường đến thăm chị của mình và ở lại cho đến ngày mãn nguyệt khai hoa, tức là ngày cậu Gioan chào đời, phục vụ chị cho đến ngày người con được sinh ra. Và đó cũng chính là mẫu gương cho tất cả mỗi người chúng ta. Khi mà chúng ta mừng biến cố ngày hôm nay, chúng ta tạ ơn tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Chúng ta chiêm ngưỡng tình yêu của Thiên Chúa để rồi mỗi người chúng ta cũng xác tín niềm tin của chúng ta vào Đức Kitô nhập thể là thi hành chương trình của Chúa Cha. Và chúng ta noi theo gương của Đức Maria để cũng thưa lời xin vâng trong cuộc sống, để rồi mỗi người chúng ta lại cũng cất bước ra đi với những người anh em của mình. Dĩ nhiên trong những ngày này chúng ta thấy xảy ra cái đại nạn dịch corona, và có thể nói là đại dịch, bởi vì con số mà sáng hôm nay người ta đã nói đến những người mắc bệnh lên đến 420.000, và số người chết đã vượt qua số 18.000. Đúng là đại dịch. Và đất nước của chúng ta cũng gọi là bước vào giai đoạn 3, để cũng gọi là thể hiện lòng yêu nước bằng cách là ít di chuyển. Và ở đó cũng là lý do mà tổ chức của chúng ta ngày hôm nay đơn giản hơn. Tuy nhiên chúng ta vẫn thấy ở giữa cả một cái bầu không khí là nặng nề đó, vẫn có những tín hiệu tình yêu, tín hiệu của những con người nhận ra được rằng, ừ, ta không phải làm được tất cả, nhưng ta có thể phải làm những gì ta làm được cho anh em của chúng ta. Như một Đức Maria lên đường với anh chị em của mình. Nhìn thấy các cháu ngồi đây thì ta đang nhớ đến hình ảnh của một cô bé ở bên Trung Quốc đập con heo đất của mình, cuối cùng thì cũng chỉ có đủ khả năng mua được 7 cái khẩu trang mà thôi. Và vì vậy phải nhờ bố mẹ hỗ trợ thêm để mua được vừa 10 cái khẩu trang mà chúng ta đang đeo đây để gửi đến cho nạn nhân ở Vũ Hán. Tôi cũng đang nhớ đến hình ảnh của hai cậu bé ở bên Úc, một đứa 10 tuổi, một đứa 7 tuổi, trong cái thời dịch bắt đầu phát triển và người ta cũng thấy là khan hiếm hàng ở chợ, ở cửa hàng, đặc biệt bây giờ là giấy vệ sinh. Hai cậu bé bỗng nghĩ đến ở trong cái chung cư của mình có những cụ già 70 mấy, 80 tuổi, và thế là hai cậu bé đi xếp hàng để mua. Và rồi sử dụng cái nôi chở trẻ con để kéo cút kít từ lầu nọ qua lầu kia để chia sẻ cho các cụ già một cái món quà. Tuy nhiên nếu xét về tiền bạc thì không nhiều. Chúng ta cũng có thể thấy bên cạnh đó là những cái mẫu gương đặc biệt hơn nữa. Ở Italia, những ngày này số người chết đã vượt qua con số 6.000 và lên đến gần 7.000 người. Trong đó có đến khoảng 50 vị linh mục đã bị COVID và đã qua đời, chưa kể những người khác bị nhiễm bệnh. Và hình ảnh của những vị linh mục ở bên Úc đã đưa ra sáng kiến, ngoài cái việc lễ để online, tức là lễ để có xem trực tiếp trên màn ảnh ở nhà, thì có những vị đến một cái khu vực chung cư và tổ chức thánh lễ đồng tế ở trên sân thượng từ nơi cao, để tất cả những người dân ở trong khu vực đều có thể hiệp thông trong thánh lễ. Tôi nhớ đến hình ảnh ở bên Na Uy có những vị linh mục cùng với mấy người giúp lễ đi dọc đường theo đi vào trong khu ổ dịch, vừa đi vừa đọc kinh Mân Côi. Và tương tự như vậy ở bên Paraguay thì có những vị linh mục là cùng với các thầy phó tế rước mình Thánh Chúa đi ngang vào các làng bị bệnh dịch với một cái lời ghi chú ở dưới rằng người ta không thể đến được với Chúa thì Chúa cũng sẽ đến với người ta. Và ta thấy ở đó là một cái dấu hiệu của tin mừng, và dĩ nhiên ta cũng nhận ra được ở trong đó một lời mời mỗi người chúng ta trong hoàn cảnh hiện nay và có lẽ cũng cả trong cuộc đời của chúng ta. Nhận ra tình yêu của Thiên Chúa thì chúng ta cũng được kêu gọi để mở rộng lòng mình đến với anh chị em của chúng ta. Chúng ta ngày hôm nay đặc biệt cầu nguyện cho những người đang dấn thân phục vụ cho những người bị bệnh và những người bị cách ly. Mấy ngày qua thì người ta cũng đã loan tin ở Việt Nam một bác sĩ và hai y tá ở bệnh viện Bạch Mai do việc chăm sóc mà đã bị lây bệnh. Người ta gọi là lây chéo. Và điều đó có nghĩa là những người này dấn thân ở trong một cái bối cảnh rất là khó khăn và cũng rất là nguy hiểm, rất cần đến những lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta cũng cầu nguyện để mỗi người chúng ta đón nhận tình yêu của Thiên Chúa và mở rộng lòng mình đến với anh chị em của chúng ta.